hồi xưa đó, chị là người Pháp, chị phải biết ông bà tâm tích lịch sử của xứ sở chị phải biết hết đó. Tại sao ta đặt vô cục mi là con kiến?
Cục mi là con kiến á?
Mà tại sao không phải đặt con kiến, tại sao không đặt chữ khác? Họ nói chữ ras, chữ re, chữ gì đó, đại diện con kiến. Mà tao nói chữ phục mi cho tao nói chữ khác. Không biết chị không mang người Pháp đâu. Mang giấy tờ giả đâu. Chắc, ông khách nghĩa coi. Tôi nhất định tôi phải biết gốc gác của chị, tôi mới nói chuyện chị chứ. À, tôi hỏi phua là gì? Là cái lò hả? Cái lò lửa đó. Mà 1000 con kiến lửa nó hợp lại nó giống cái lò hả? Min, phục mi, 1000 con kiến lửa họ nó cắn là phòng mình dễ hết rồi. Phải sao là lửa không? Ông bà chị chắc đúng mà chị không để ý ông bà mà chị làm gì? Chị tới đây chị tu mà chị không biết ông bà. Không biết ngồi đó. Mà chú biết tiếng Tây nữa. Tôi mới chịu tu. Vua là cái lò. Mi là đại diện chim min á. Cả ngàn con kiến. Hơn cái lò. Lắm lắm. Tôi nói tôi không biết tiếng Tây nhiều, mà chị nói nhiều mà tôi không có nghe được, nhưng mà tôi biết từ chữ một thôi à. Mà nếu muốn biết hết gốc gác chữ Tây đó, tôi phải ở đây rồi tôi xét từ chữ rồi tôi nói ra rõ ràng, là không bao giờ quên, không bao giờ mất. Ừ. Rồi ta nói chỉ tại sao người ta nói chỉ trời, người ta nói chỉ CN mà không nói chỉ khác. Không đặt cái chữ khác mà nói chữ trời. Si là đây nè. Nó ở đây. Trời ở đây. Khối óc chứng minh là ông trời mà. Thì ông trời ở đây chứ đâu đi kiếm trời bên kia đi chặt đường. Để khai thác trong này ra. Để thấy ông trời trong thâm. Ông trời ở đây chứ đâu mà đi kiếm. Mà đi chạy kia kiếm ông trời. Thành là tu hoài. Xa ông trời. Và chết mình luôn. Một kiếm ở trong này thì thấy ông trời và sống hoài. Giảng với người Tây nó dễ dãi. Có chút đó là nó biết tu sao? Chỉ sao làm gì làm đi. Thì cái gì nó cũng có nguồn gốc của nó. Chữ tạo, chữ việc, chữ gì có nguồn gốc hết. Cái gì?
Hôm nay tôi có thỉnh ý thầy đó là thầy nói ngày chót. Thầy thả lỏng thì mình cũng thả lỏng. Anh em nào có ý gì đó xin hỏi chị đâu anh Cúc. Anh Cúc
còn cháu Khổng Tử hỏi gì đây.
Tụi con cái chữ Bible.
Chữ Bible. Vậy tôi bây giờ nãy giờ tôi giảng nhiều quá. Rồi giờ anh nói ra thì từ trong anh có gì tôi hỏi ngược lại. Pháp là gì?
Khổng Tử tưởng sao?
Không không biết. Không biết. Bible mà không biết. Thì anh nghĩ chút xíu đi. Cũng có điển rồi mà tại sao không biết. Tại sao nó ráp cái chữ đó. Thấy người làm việc chút cho bắt tôi làm hết. Làm cho học được tạo. Dùng cái áo công chân đi.
À.
Bible có thể nói cuốn kinh. Mà có thể dịch nó là tăng lê mở việc. Bài bộ nó mở vì như vậy chúng ta sẽ đi như vậy, anh hiểu không? Bài chữ bài này là bi quay, người ta ngắn lại ta viết như vậy, bởi cái này tôi mới đi tới cái kia. Nhưng mà ta đặt thánh kinh nghe cho nó tôn trọng gì, bởi cái này tôi mới được biết cái kia. cái ý nghĩa này. Bởi cái này tôi mới biết được. Chứ không phải kinh thánh đâu. Mà hãy dịch ra là kinh thánh. Nó phải bởi cái này, bởi lời nói của Sư Sư Kri. Nói như vậy, tôi mới được biết cái kia. Hiểu chưa? Họ gom gọn lại rồi họ làm mất hết, mất lần hết.
Nhưng cái đó là thầy giảm thấp xuống để cho tụi con dễ hiểu.
Dễ hiểu. Mà đúng nghĩa, nó không có sai. Mà để thánh kinh sợ quá, nắm phố nào, chứ nói gì, né ra. Mở cái này chúng ta mới mở chi. Mở nơi này chúng ta mới tiên ra được. Cho nên họ đặt cái vấn đề thánh kinh nè, họ chỉ nói tốt cái việc đó thôi. Còn cái nguyên do tại sao và nhờ đó để đi tới, họ không có nói. Thành nên lạc cái ý nghĩa.
Thưa thầy, chứ không phải bài, có nghĩa là hai, sao thì con hiểu bơ.
Bài đi phục.
Tại vì Bible tức là sáng kinh, mà bài chính là BI. Thì theo như hiểu bài có nghĩa là hai, chẳng hạn như bicycle hay là
Không, tao nói chỉ hai được. Với người ta viết tắt là đang mình dùng, trước kia là ta dùng egret, nhưng mà bây giờ nó dùng y cho nó gọn đi.
Thôi nào, trước kia là hồi nào thầy? Hồi nào?
Nói chị cũng không tin, mà chị cũng không thấy, mà hỏi hồi nào? Hồi mới lập cuốn kinh đó. Mà hồi mới lập thành cuốn kinh đó tới bây giờ.
Rồi ta đổi lại từ hồi nào thầy? Ta đổi chứ ta rút chứ.
Đằng này họ thấy hay quá. Trời ơi, cái thằng này nó đọc cái này mà nó sửa tánh, nó được may mắn, nó được tiền bạc, nó cấp được nhà, nó vui. Nhờ cái này, nó tôn sùng cái đó, đặt nó là kinh thánh.
Vâng, nhưng mà người ta bắt đầu cách chi dài thằng ngắn từ hồi nào?
Một sau khi những người, một số người đó, người ta đạt thành, người ta thành công. Nhờ cái kinh thánh đó, họ đặt ra, họ tôn sùng. Cũng như bây giờ, mấy người tu đi tu khá rồi đó. Rồi người nói, đây là tiên đạo đây. À đây là thánh đạo đấy, ăn thua mình đặt thôi, đặt tới giới nào mình đặt thôi.
Có thể nói như là buy ego đó hả thầy? Thì ego là có thể được.
Cũng được, ego là cũng được. Tại mình sử dụng cái này, bởi cái này mình đi tới.
Thôi chị tụ.
Thưa thầy. Cha, thần thần sinh tới và mọi trạng thái và mọi hình thức. Thì như vậy đó, thì có dòng chuyển tiếp luân hồi, thì tu về mà Phật đi đến Niết Bàn thanh tịnh và đến Phật giới, Phật đến thì Phật giới rồi hòa tan tới đại thanh tịnh của cha, thì Phật cũng phải xuống thế làm việc của chúng sanh như ý của cha.
Dạ cha nó.
Dạ, vậy đó, dạ, ý cho cha như vậy thì ông Phật cũng phải ở trong dòng luân hồi diễn tiếp, hay là chỉ đến Niết Bàn thanh tịnh nhà.
Qua cái hạnh hy sinh của ông Phật. Ông Phật nói bây giờ tôi thấy người ta nó cứng đầu quá, tôi nói nó không nghe. Thấy không? Bây giờ tôi biến thành một cây thảo dược. Ông Phật sống trong cây thảo dược để độ thằng đó. Bởi vì thằng đó mà nó tu á, dân tu đông, cho nó cái bệnh. Bệnh nan y, cũng phải tìm ra cây này nó mà sống. Uống vô nó thành thần vậy. Lúc đó nó mới nhớ bài thơ, khưu tu. Nó phải khổ thiệt khổ, sai bao nhiêu binh lính, thần, quân thần của nó để tìm ra cái cây thuốc đó về uống rồi ông vua sao. Ông vua mới đặt một cái bàn thờ khờ trợ Phật. Và không có phá bò mã hay là miễu thanh nào này thì độ dân. Ông Phật thấy là khi mà ông thấy rằng nếu mà ông hy sinh cái kỳ này là giúp được nhiều thì ông phải hy sinh. Ông làm một cái thảo dược
ngự trong cây thảo dược để cứu. Cái đó là cái tùy sự hy sinh của chư Phật, cho nên chư Phật không bị ràng buộc. Nhưng mà động lòng từ bi thì Ngài giúp. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Đức Di Đà giúp liền. Không bao giờ vô quái ngại kìa mà. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, có Đức Di Đà ứng liền, ứng độ liền. Ngài lúc nào cũng sẵn sàng, tâm vô quái ngại. Tôi có nhiều vị Phật mà ứng trong võ Phật cũng khó khăn lắm. Không hành đủ lễ, Ngài không có giúp đâu. Phải hành đủ lễ, chửi mắng đập đánh đủ thứ mới độ được. Mà phải hành đủ lễ. Không có nhiều vị khó khăn mà chỉ đấng A Di Đà tại Trì Vi Thích Ca sắc có tưởng thế là còn. Cho nên nổi danh, hai vị đã nổi danh tại thế gian.
Đã là Phật rồi, cái thằng sao được con khó khăn mà.
Có những vị Phật không có cái chữ lạc.
Có một Phật cũng ở lòng từ bi.
Không phải có lòng từ bi, nhưng mà Ngài không có làm. Muốn làm cũng qua đủ lễ. Ngài có cái lý do, có chân lý của Ngài. Nếu không buộc nó là lễ, nó không có bao giờ kính. Mà nó không kính, mình độ nó không được. Mất thì giờ, mình để thì giờ mình tu. Có nhiều ông chê Thích Ca và Di Đà. Hàng đó khởi đâu độ đó. Cũng chê ấy.
Con cứ kiến xin thầy nhắc lại, giải thích rõ hơn về vấn đề mà độ đó mà nó không đủ lễ. Sao xin thầy giải thích cái không đủ lễ như thế nào?
Không đủ lễ cũng như cái thủ tục. Thủ tục của tôi là phải mặc quần áo nghiêm trang, lập một bàn thờ mà hết sức thành tâm quỳ lại, rồi mới bàn kêu tâm điện. Có thủ tục hết chứ. Cho nên nhiều người ta tu, nhiều vị người ta niệm như vạn Phật tử, đọc kinh đọc một lần 3.000 tên ông Phật, 3.000 tên. Mà mấy tháng trời cứ đi vòng vòng đọc 3.000 tên ông Phật. Mà để làm gì? Xin nhiều người đọc 3.000 tên rồi quẩn trí mấy người Đài Loan nó chạy tới kiếm tôi. Tôi nói một vị Phật mà chỉ chưa hiểu lý lịch của Ngài và cách thức lễ nghi của Ngài, mà chỉ đọc tới 3.000 vị, thì chỉ động 3.000 vị, thì 3.000 vị đánh chị là chị phải khùng. Không phải là ổng đánh, nhưng mà chỉ đánh người ta nó dội lại thôi. 3.000 vị nó dội lại là chị khùng rồi. Vị nào một vị phải biết cái lễ nghi của người ta. Ủa xài bùa cũng phải biết lễ nghi của cái bùa. Mà thờ cúng cô hồn cũng phải đủ lễ. Không đủ lễ nó không nhận. Tới giúp cho nó làm ăn khá rồi, nó muốn sai sao sai. Phải đủ lễ nó mới nhận. Chứ không phải dễ đâu. Ông thần, ông thánh đều có cái luật của người ta thế. Cũng khó hơn người ở đây. Người ở đây mình chửi họ, mình tới mình năn nỉ được. Tới mình chửi họ, đó, tới rố mình vô được. Bị đòn mấy cặp rồi mới vô được. Khó lắm. Không phải dễ đâu. Họ có cái an ninh của họ.
Cái gì? Thưa thầy, con có một câu hỏi xin thầy tên. Con là cái gì hả? Ví dụ như khi một người đang bằng ngồi thiền và thành tâm là hướng về nguồn cội, thì tự nhiên luồng điện bên đầu rút mát lạnh và đứng mát rớt. Nhưng mà trong tâm trí lúc đó được hiểu rằng cha chứng tâm cho con, thì cái điều đó có phải là tâm tâm chứng ứng không?
Cái đó quý.
Dạ.
Cái đó quý. Họ phải sớt chút ăn nhẹ. Trong dây cũng thật.
Dạ.
Chút thôi là hết. Họ còn kêu mà cha chứng tâm mà cha ở hoài đó khỏi chừng. Là cha kim ăn cái ngũ khí ngũ hành trong mình. Đó đó là mà.
Thầy, hồi nãy thầy có nói là cái chữ đi ra kiểu vua đó là cái gì, cái gì mang dân. Như vậy thì cái chữ tu.
Có biết tắt được không?
Được. Cái đó là anh nghĩ đi. Bây giờ anh đang tu, anh nghĩ anh nói ra đi. Bởi
vì giờ con nghĩ
anh như
là...
tôi vậy đó.
Dạ, con nghĩ đại là con cái năng nghĩ đại thế, cái rồi vậy là tài u bút u buồn vậy đó. Tài u là tài gì? Tài u bút u buồn.
Cũng được, là tài buồn tôi mới đi tu.
Dạ.
Thì cũng được.
Vậy thì giờ thầy có thầy giải không? dạy cho nó nghe. À, sao khác rồi đi chứ?
Thì nó cũng bao nhiêu câu chuyện đó thôi.
Ừ.
Tại sự u buồn trong nội tâm tôi mới tìm đường tu. Anh thấy không? Người không buồn không ai đi tu. Mấy người vui người ta đi picnic, ai mà đi tu. Anh hiểu không? Anh dạy hiểu rất đúng.
Thôi.
Dạ thưa thầy, tôi xin hỏi thầy. Thượng đế thì sanh chuyển sanh, mà tại sao thì để không sanh mà là chuyển sanh mà cho sáng suốt cho văn minh, mà sanh chuyển sanh mà u tối chi mà để độ cho cái mệt?
Đâu có u tối đâu. Ông trời, anh buôn bán á, anh bỏ anh đồng anh còn kiếm 10 đồng hay 3 đồng áp phe mà vô được phải không? Trời, ông bỏ chút xíu mình tương lai ông lời nhiều lắm. Mấy thằng trọc này tu sau này nó làm nó đại diện được ông á, là ông lời nhiều lắm á. Bầu trời này đầy thanh điển. Bởi vì ông muốn cái phúc điền, cái giấm thanh quang khắp các nơi. Xuống độ. Nhưng mà đâu có ngu. Có thằng nào ngu đâu. Thằng nào ngu đưa đô la nó cũng cắt hết mà đâu có ngu. Nó đâu khôn hết à. Nó khôn trong khía cạnh, nó chưa khôn toàn gì. Người tu nó khôn toàn. Anh hiểu chỗ này. Người tu nó khôn. Thấy nó không. Thấy nó trở về không. Nhưng mà nó có. Ông Thích Ca ngai vàng ông bỏ. Nhưng mà ông có cái ngai. Khắp thế giới đều có ngai vàng. Lớn hơn. Anh thấy không?
Mệt hơn. Thưa thầy, tại sao buổi sáng thì đầu nó rút nhẹ hơn, và buổi chiều khoảng 5-6 giờ chiều nó rút mạnh và thêm nặng, và đến khi mà nếu mà nhắm mắt niệm Phật thì nó mê đi luôn, tại sao như vậy?
Ở buổi chiều thì cái âm khí, buổi chiều âm khí nhiều hơn thì nó mê, nhưng mà anh phải tránh cái giờ đó đi. Cái giờ 5-6 giờ chiều anh tránh, khoảng 9 giờ thì anh làm nó không có cái đó. À, 5-6 giờ chiều anh mặc niệm thôi. Đừng có gì, cái giờ đó là giờ âm. Nhiều người la vào. Cho nên tu tóc phiên ở trong đó. Anh đặng cái tu chữ em cho rõ.
Nhưng mà thưa thầy, con thấy cho dù là không định ngồi thiền nhưng mình vẫn niệm Phật đó. Thì hàng còn rút nhiều hơn là cái giờ.
Năm sáu giờ chiều hết. Năm sáu giờ chiều thì nó rút cái đó không phải là rút, bởi vì bụng nó đã tiêu rồi, nó đói bụng á. Đói bụng thì khi mình làm pháp luôn nhiều á thì nó rút cái phần trực khí lên đâu. Thì ở đó mình đợi tới 10 giờ mình giải luôn, mình làm niệm mật niệm cái giải luôn.
Mà anh trời, tôi là tới được 12 giờ, nên tôi thầy mới gặp nhỉ, tầm tự nhỉ. Là tầm thông báo mời thầy chiều nay ra dự cái buổi văn nghệ.
Ba giờ,
từ 3 giờ.
3 giờ chiều.
Con có làm một cái vui cho thầy về trên
một cái cách lãnh đạo.
Cảm ơn.
Tôi có nghề bỏ túi.
Nãy giờ nói chuyện với tôi vui không? Nói chuyện với cha vui không?
Dạ.
Sổ số hả?
Thôi xin ai cũng vậy, ai cũng hay hết. Mình chính mình dở, cọng cỏ nó cũng biết nói với chị mà chị bơ chưa bao giờ nói nó. Thấy không? Nói chuyện với cọng cỏ còn minh triết hơn nữa. Hả?
Cảm ơn thầy.